Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Giờ cao điểm giao thông FM 97,3 MHz.
Anh Thư Quang Duy xin chào quý thính giả đến với giờ cao điểm giao thông chiều 28 Tết. Không khí Tết ngày hôm nay đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường góc phố và những ngày này đường phố Cần Thơ náo nhiệt hơn ngày thường bởi ai cũng đang hân hoan trong không khí chào đón Tết Nguyên Đán. Vừa muốn nhanh nhanh để sắm sửa Tết xong sớm lại muốn sống chậm lại đôi chút để ngắm nhìn một năm đã qua, chờ đón một năm mới đến. Và điều quan trọng nhất là ai cũng mong một cái Tết với bình an, phát tài, phát lộc.
Và chiều nay thì chương trình sẽ thông tin đến quý vị về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông của ngành chức năng trong những ngày cuối năm nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân đi lại trong dịp Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Bên cạnh đó còn là những tin tức cập nhật về giao thông, phản ánh từ hiện trường của phóng viên tại các tuyến đường nội ô thành phố trong ngày chiều cuối năm hối hả, đông đúc như thế này. Và kinh nghiệm thuê ô tô tự lái sẽ được chúng tôi chia sẻ trong tiết mục tư vấn của chuyên gia.
Tết là thời điểm du xuân của nhiều gia đình, khởi hành vào ban đêm cũng là một cách để tiết kiệm thời gian, nhưng không phải ai cũng có kinh nghiệm và kỹ năng lái xe trong bối cảnh này. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý trong chương trình chiều nay, dự kiến hoàn thành đường sắt tốc độ cao trong 10 năm.
Tăng cường giải pháp chống ùn tắc cầu Rạch Miễu trong dịp Tết.
Chuyến xe mùa xuân đưa hàng trăm gia đình công nhân thành phố Hồ Chí Minh về quê đón Tết.
Thống nhất Bộ Giao thông Vận tải mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận.
Quản lý chặt chẽ các bãi trong giữ xe tại đường qua Nghệ Thuật.
Cần Thơ quyết tâm không để ùn tắc tai nạn giao thông trong dịp Tết.
Và ngay bây giờ mời quý vị đến với tiết mục đầu tiên, đường tin chiều nay.
Hot News, đường tin chiều nay.
Thưa quý vị, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Việt Nam dự kiến hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong 10 năm khi tập trung phát triển đột phá về hạ tầng. Thông tin này được Thủ tướng chia sẻ tại phiên đối thoại chiến lược quốc gia trong khuôn khổ hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF lần thứ 55 tại Davos, Thụy Sĩ.
Và trong khuôn khổ hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF lần thứ 55 tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đặt mục tiêu GDP tăng ít nhất là 8% và kinh tế tăng trưởng hai chữ số trong những năm tiếp theo. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu này thì một trong những trụ cột chiến lược của Việt Nam là phát triển hạ tầng. Trên cơ sở đó, Việt Nam dự kiến hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trong khoảng 10 năm. Đồng thời thì trong năm nay, dự án tuyến đường sắt kết nối Việt Nam với Trung Quốc, Trung Á và châu Âu cũng sẽ được khởi công.
Hôm qua, nhằm 27 tháng Chạp, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp báo Người Lao động và một số doanh nghiệp tổ chức chuyến xe mùa xuân Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề giúp nhau về nhà để Tết này ai cũng có Tết nguyên nhà. Chương trình đã trao vé xe và tặng quà lì xì cho 411 đoàn viên công đoàn và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chưa có điều kiện về quê được đón Tết sum họp với gia đình.
Và theo đó thì 10 chuyến xe đưa hơn 200 hộ gia đình công nhân lao động từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh thành thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên trải dài từ Phú Yên đến Thanh Hóa. Theo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến xe giúp nhau về nhà để Tết này ai cũng có Tết nguyên nhà, không chỉ là dự án thiết thực mà còn truyền tải thông điệp nhân dân về sự sẻ chia tình người trong những ngày Tết cổ truyền nhằm mang đến một cái Tết ấm áp và trọn vẹn.
Dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre Tiền Giang đến nay đạt tiến độ gần 80%, dự kiến thông xe kỹ thuật vào dịp lễ 2 tháng 9. Ban quản lý dự án cho biết đến nay công tác thi công dự án cầu Rạch Miễu 2 nối Bến Tre Tiền Giang đã hoàn thành gần 80% khối lượng tổng thể toàn dự án, vượt tiến độ chung hơn 14% so với kế hoạch. Riêng phần cầu chính Rạch Miễu 2 đang vượt tiến độ hơn 24%. Dự kiến ngày 30 tháng 4 sẽ hợp long biên cầu chính, tháng 8 năm nay sẽ hợp long giữa cầu chính và dự kiến thông xe vào 2 tháng 9, hoàn thành toàn bộ trước 30 tháng 10. Hiện thì dự án này đang được các đơn vị đẩy mạnh thi công trên toàn tuyến. Còn cầu Rạch Miễu hiện hữu nằm trên tuyến quốc lộ 60 thuộc địa bàn hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang, được xem là một trong những tuyến giao thông huyết mạch lưu thông về miền Tây. Với vị trí trọng yếu trên lộ trình lưu thông như thế này thì cây cầu thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là trong các dịp lễ Tết.
Nhằm tạo điều kiện cho người dân trong quá trình tham gia giao thông trong dịp Tết, thì Phòng Cảnh sát Giao thông đã chủ động phối hợp với Công an các đơn vị địa phương và Công an các tỉnh giáp ranh xây dựng nhiều phương án phân luồng điều tiết giao thông để phòng chống ùn tắc giao thông từ xa từ sớm, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông. Tại khu vực cầu thì lực lượng cảnh sát giao thông sẽ có mặt 24/24 giờ để điều tiết giao thông. Ngay khi phương tiện di chuyển đông và có dấu hiệu ùn ứ thì lực lượng cảnh sát giao thông hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang sẽ phối hợp điều tiết cho xe lưu thông một chiều trên cầu để giải tỏa dòng xe, không để ùn ứ kéo dài.
Đặc biệt năm nay, Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng chức năng sẽ sử dụng flycam để ghi lại hình ảnh các trường hợp điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định trên quốc lộ 60 khu vực cầu Rạch Miễu nhằm hạn chế tình trạng quá tải dẫn đến ùn tắc giao thông tại khu vực này. Ngoài ra thì để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ùn ứ thì phà tạm Rạch Miễu cũng sẽ hoạt động hết công suất để chia lửa cho cầu Rạch Miễu. Cụ thể, ngoài thời gian hoạt động thường ngày, từ 4 giờ đến 22 giờ phà tạm Rạch Miễu sẽ tăng kéo dài thêm thời gian hoạt động. Song song đó, công ty BOT cầu Rạch Miễu cũng bố trí nhân lực sẵn sàng thực hiện các phương án cứu hộ cứu nạn khi xảy ra sự cố trên cầu. Và để góp phần ùn tắc giao thông khi tham gia giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu, người tham gia giao thông phải đi đúng phần đường làn đường quy định, đặc biệt là phải nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông, người điều tiết kiểm soát giao thông, thường xuyên cập nhật tình hình giao thông qua khu vực cầu Rạch Miễu trên các báo đài mạng xã hội Zalo, Facebook Cảnh sát Giao thông Bến Tre để mà có thể sắp xếp bố trí thời gian phù hợp khi lưu thông qua cầu. Tránh đi vào những khung giờ từ trưa đến chiều tối trong ngày đầu tiên và ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư mở rộng tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận theo phương thức PPP.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã nhận được phản hồi của 3 địa phương dọc tuyến là Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang và Long An, thống nhất với đề nghị giao Bộ Giao thông Vận tải làm cơ quan có thẩm quyền dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận. Hiện thì nhà đầu tư đề xuất đã hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP đầu tư mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương Mỹ Thuận trình Bộ Giao thông Vận tải để thẩm định phê duyệt trong tháng 1 năm nay. Và theo đề xuất của nhà đầu tư thì dự án PPP đầu tư mở rộng tuyến cao tốc trên dài 98 km được chia làm 2 dự án thành phần.
Quý vị thân mến, đường hoa nghệ thuật mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Ất Tỵ năm 2025 được tổ chức trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học, phường Tân An, quận Ninh Kiều sẽ chính thức khai mạc và đưa vào phục vụ du khách thưởng lãm vào tối nay, 27 tháng 1 tức 28 tháng Chạp. Việc bố trí nơi đậu đổ xe cho du khách đã được các ngành chức năng quận Ninh Kiều triển khai thực hiện.
Và đường hoa nghệ thuật được tổ chức trên đường Võ Văn Tần, Nguyễn Thái Học. Đây là một trong những trục đường chính của thành phố, mật độ phương tiện tham gia giao thông đông, nhà ở và các cơ sở sản xuất kinh doanh san sát nhau. Việc tổ chức bố trí chặt chẽ các bãi trong giữ xe có sự quản lý của ngành chức năng, không để xảy ra tình trạng phát sinh những điểm giữ xe tự phát chặt chém để phục vụ nhân dân và du khách tham quan thưởng lãm đường qua được đặt lên hàng đầu. Và đến thời điểm này thì theo ông Phan Thanh Điền, trưởng phòng quản lý đô thị quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết.
Chúng tôi cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận thành lập cái đoàn kiểm tra liên ngành để mà kiểm tra các cái điểm trong giữ xe. Đoàn kiểm tra gồm có công an quận, về chi cục thuế, rồi đội quản lý thị trường, rồi phòng tài chính kế hoạch, phòng kinh tế, rồi Ủy ban nhân dân các phường để kiểm tra các cái điểm trong giữ xe, kiểm tra về cái việc niêm yết giá, thu giá đúng quy định và sử dụng đúng cái diện tích được cấp phép, để làm sao mà hạn chế thấp nhất cái tình trạng mà giữ xe tăng giá trong cái dịp Tết.
Đến thời điểm này, Phòng Quản lý Đô thị quận Ninh Kiều đã cấp phép cho 25 điểm giữ xe đường hoa nghệ thuật thuộc phường Tân An và phường Thới Bình. Ngành chức năng quận cũng bố trí những vị trí trong giữ xe, diện tích bãi xe và các yêu cầu có liên quan như phòng cháy chữa cháy, niêm yết giá, bố trí người trông coi bãi xe. Bà Quỳnh Thị Như, Chủ tịch Ủy ban dân phường Tân An, quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Lập tổ kiểm tra để đi kiểm tra các bãi giữ xe, và đặc biệt là đối với các bãi giữ xe mà tự phát thì phường cũng sẽ có những cái xử lý theo quy định.
Và đường qua là công trình nghệ thuật với hơn 35.000 giỏ qua cây cảnh thuộc nhiều chủng loại, sẽ được khai mạc vào lúc 19 giờ ngày 27 tháng 1 nhằm ngày 28 tháng Chạp âm lịch và phục vụ đến 22 giờ ngày 3 tháng 2 nhằm mùng 6 tháng Giêng. Các mặt công tác về an ninh trật tự, bố trí điểm trong giữ xe đã sẵn sàng để tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân tham gia đường qua trong dịp Tết.
Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi, anh Thư Quang Duy, kỹ thuật viên Hùng Tiến trong chương trình giờ cao điểm giao thông chiều 28 Tết phát trực tiếp từ 16 giờ 40 phút đến 17 giờ 20 phút thứ hai đến thứ bảy trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Chương trình đồng thời cũng đang được trực tuyến trên trang web canthoradio.vn và app Cần Thơ Plus. Thời điểm này thì tại các tuyến đường nội ô trung tâm thành phố Cần Thơ, đặc biệt là tại các nơi mà có chợ dân sinh cũng như là tại các siêu thị thì không khí mua bán đang rất là nhộn nhịp và sôi động. Người dân thì tranh thủ hoàn tất những công việc còn lại để chuẩn bị Tết. Đâu đó thì cũng có những nhà thì đã cúng cơm rước ông bà rồi, thì cũng đang dọn dẹp và để mọi người thì ai cũng mong muốn có một cái Tết thật là tươm tất và đủ đầy cho gia đình của mình. Theo như chúng tôi quan sát thì tại các tuyến đường thì chiều nay thì một ngày thì tương đối thuận lợi cho người tham gia giao thông với thời tiết đẹp. Một vài địa điểm thì còn rất là nhiều nơi vẫn tiếp tục buôn bán qua kiển ở phần dĩa hè, và người dân thì cũng đậu xe để mà chọn mua những giỏ quà về trang trí Tết. Và chúng tôi cũng xin nhắc nhở người dân là mình cũng chọn một cái vị trí mà thuận lợi để tránh ùn tắc, ách tắc giao thông, giao quẹt giao thông, để mà có thể là mua chọn những cái bó hoa thật là đẹp nhất, những giỏ hoa thật là đẹp để về mà trang trí nhà cửa của chị ha. Và nếu mà có đậu đổ xe mà đợi người thân của mình đi chợ hay đi siêu thị gần đó thì chúng ta cũng tuân thủ nguyên tắc về giao thông. Ra đường thì biết là mọi người trong thời điểm này thì ai cũng rất là vội vã, gấp gáp, tấp nập, nhưng mà an toàn là trên hết quý vị ha. Dạ, và trước khi theo dõi những nội dung tiếp theo thì mời quý vị nghe ca khúc Một đường nở hoa do Linh Nhi trình bày.
Dần nhuộm màu hoàng hôn chợt nhớ mãi hôm nào tháng năm xưa, nhờ cánh chim đưa về niên thiếu. Ngoài chung khơi xa dù cho sóng gió rất vui, những cánh buồm chờ ước mơ không lụi tàn. Một ngày tình cờ mùa xuân nhẹ lấp lánh chân trời, chúng ta từng gặp gỡ nhau giữa khoảnh khắc ấy. Dịu dàng thời gian dần trôi mãi chẳng quay lại, biết bao điều còn luân lưu trong im lặng. Mong mọi điều ước muốn chặng đường phía trước rồi sẽ nở hoa, cho mộng mơ sẽ mãi còn lại trong veo ngày qua. Hoa đào rơi trước gió, giờ phút đó là những vần thơ mang tặng thời thanh xuân tràn đầy. Giữa khoảnh khắc ấy, dịu dàng thời gian dần trôi mãi chẳng quay lại, biết bao điều còn luyến lưu trong im lặng. Mong mọi điều ước muốn chặng đường phía trước rồi sẽ nở hoa, cho mộng mơ sẽ mãi còn lại trong veo ngày qua. Hoa đào rơi trước gió, giờ phút đó là thời thanh xuân tràn đầy những niềm mơ. Mong mọi điều ước muốn chặng đường phía trước rồi sẽ nở hoa, cho từng giọt nước mắt từng hoa cơn mưa vội tan. Bao bộn bề khốn khó ngày
đường phía trước rồi sẽ nở hoa cho mộng mơ sẽ mãi còn lại trong bao ngày qua. Hoa đào rơi trước gió, giờ phút đó là những vần thơ mang tặng thời thanh xuân tràn đầy những niềm mơ. Mong mọi điều ước muốn chặng đường phía trước rồi sẽ nở hoa cho từng giọt nước mắt. Tràn khắp lối lòng chợt nhớ về ai.
Giờ cao điểm giao thông chiều nay sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, gần một tháng thực hiện Nghị định 168 của Chính phủ, ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong nhân dân được nâng lên. Số vụ vi phạm đã giảm hẳn, tuy nhiên từng lúc từng nơi xảy ra ùn tắc cục bộ. Các biện pháp khắc phục đảm bảo an toàn giao thông kết hợp kéo giảm tai nạn giao thông đang được các ngành chức năng thành phố tập trung thực hiện. Trước, trong và sau Tết, lượng người tham gia giao thông rất đông dễ dẫn đến ùn tắc giao thông cục bộ. Và để đảm bảo an toàn, Công an thành phố đã có kế hoạch cao điểm ra quân đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Với tinh thần làm việc xuyên Tết để đảm bảo an toàn cho việc đi lại của người dân, Cảnh sát giao thông thành phố và các quận huyện bố trí lực lượng ứng trực 24/24, đảm bảo tốt tình hình giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội văn hóa và ngày đón chào xuân mới, các điểm bắn pháo hoa và các điểm vui chơi giải trí thu hút đông người. Tại các chốt đèn tín hiệu giao thông, duy trì việc túc trực của cảnh sát giao thông để điều tiết hướng dẫn kịp thời. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi điều khiển xe vi phạm luật giao thông như điều khiển xe khi có nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Riêng trên các tuyến quốc lộ còn tập trung kiểm tra các chuyến xe vận chuyển hành khách, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét khách, lập bến cóc xe dù. Thượng tá Nguyễn Quang Sa, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ nói:
Giao thông Công an thành phố Cần Thơ đã tập trung 100% lực lượng quân số để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau cái dịp Tết Nguyên Đán Tân Tỵ năm 2025. Thì chúng tôi tăng cường tập trung là kỳ tăng cường các cái chốt địa bàn cái trọng điểm tuần tra kiểm soát, khép kín cái địa bàn đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thiếu tá Phan Vĩnh Minh, trưởng trạm cảnh sát giao thông Hưng Phú cho biết:
Kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch cao điểm trên tuyến quốc lộ 1, trạm đã tham mưu cho ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch kết hợp với cái đội trạm là tuần tra kiểm soát để khép kín địa bàn 24/24 trên tuyến quốc lộ 1, đặc biệt là tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.
Và bên cạnh đó thì ngay trước Tết thì Ban An toàn giao thông thành phố triển khai đồng loạt việc lắp biển báo cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ có đèn tín hiệu giao thông. Ở một số địa phương, đơn vị cũng đã bàn giao chìa khóa điều khiển thời gian của đèn tín hiệu giao thông để cảnh sát giao thông có thể điều tiết phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là trong thời điểm cận Tết như hiện nay. Ông Thái Thanh Dũng, người dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nói:
Tôi rất là đồng tình trên đài Mỹ Định là 168 mà chính phủ nó ban ra. Thì nói chung là tôi thấy là cái người dân ở địa phương hoặc là trong quận này rất là chấp hành theo cái nghị định đó, cái đèn xanh đèn đỏ gì người ta rất chấp hành, đã đứng lại chờ đèn xanh ra đi.
Và thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên Đán, không những hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông mà còn mang đến cho người dân thành phố một cái Tết vui tươi và an toàn trên mọi nẻo đường.
Dù thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu về thời gian điều hành giá xăng dầu trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025. Theo Nghị định số 80/2023 quy định về thời gian điều hành giá xăng dầu, thì thời gian điều hành được thực hiện vào ngày thứ Năm hàng tuần.
Theo quy định hiện hành thì thứ Năm là ngày 30/1/2025 là ngày nghỉ Tết Nguyên Đán mùng 2 Tết Ất Tỵ. Do đó, việc điều hành giá xăng dầu liền kề sau kỳ điều hành ngày 23/1/2025 sẽ được thực hiện vào thứ Bảy ngày 1/2/2025, tức mùng 4 Tết Ất Tỵ. Sau đó, kỳ điều chỉnh giá xăng dầu tiếp theo sẽ rơi vào ngày 6 tháng 2. Và tại kỳ điều hành xăng dầu gần nhất hôm 23 tháng 1 năm 2025, Bộ Công Thương quyết định giảm 160 đồng một lít với xăng E5 RON 92, giảm 80 đồng một lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.590 đồng một lít và xăng RON 95 là 21.140 đồng một lít. Trong khi đó, thì giá dầu được điều chỉnh tăng tiếp trong kỳ điều hành này. Cụ thể, thì dầu diesel tăng 410 đồng một lít lên 20.190 đồng một lít. Dầu quả tăng 410 đồng một lít lên mức 20.110 đồng một lít. Dầu mazut cũng tăng 570 đồng một ký lên 17.750 đồng một ký. Như vậy, ở kỳ điều hành giá xăng dầu lần thứ tư trong năm nay, thì giá xăng dầu đầu tiên giảm, còn giá dầu tăng lần thứ tư liên tiếp.
Tư vấn của chuyên gia.
Quý thính giả thân mến, hiện nay việc thuê xe ô tô tự lái để du xuân hay đi du lịch trong dịp Tết thì trở nên khá là phổ biến. Vì theo nhiều người, thuê xe tự lái rất thuận tiện cho việc đi lại, chủ động thời gian, đồng thời không phải lo lắng về các khoản chi phí khác. Tuy nhiên, để tránh những rắc rối mất tiền không đáng có khi thuê xe trong dịp Tết thì mọi người nên tìm hiểu và trang bị cho mình những kinh nghiệm cần thiết hoặc là tham khảo ý kiến của những người đã từng sử dụng dịch vụ này. Và tiết mục tư vấn của chuyên gia ngày hôm nay, phóng viên Mỹ Tiên có cuộc gặp gỡ và trao đổi với anh Nguyễn Huy Tường, chủ cơ sở cho thuê ô tô tự lái quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, để tìm hiểu thêm về vấn đề này.
Dạ, chào anh. Trước tiên thì xin cảm ơn anh đã dành thời gian trao đổi. Anh có thể chia sẻ những lưu ý khi thuê xe tự lái cho quý thính giả được biết ha?
Đầu tiên, cần xác định rõ kế hoạch của chuyến đi, như là đi đâu, đi bao nhiêu người, đi bao nhiêu ngày, có chở nhiều hành lý hay không, để từ đó là chọn được cái loại xe cần thuê phù hợp. Hiện nay thì đa phần là sẽ có hai loại hình thuê xe tự lái phổ biến. Đầu tiên á, là thuê xe của người quen, thì khi đó thì thủ tục thuê xe sẽ khá là đơn giản, cũng như là chi phí thuê xe sẽ tương đối hợp lý. Đổi lại thì sẽ không có những cái dịch vụ đi kèm như là giao nhận xe tại nhà hoặc là rửa xe trước khi giao. Tiếp đến là những cái công ty cho thuê xe thì ở đây sẽ có thêm là hợp đồng cũng như là hóa đơn rõ ràng. Đổi lại thì những cái thủ tục cho thuê nó sẽ khá là dài dòng và phức tạp, cần thế chấp giấy tờ tiền bạc vân vân. Ngoài ra thì giá cả sẽ tương đối là biến động, ngày thường đã khác với cuối tuần rồi, chưa kể là lễ Tết.
Dạ, trong trường hợp thuê xe tại các công ty hoặc là cơ sở cho thuê xe tự lái mà chúng ta không quen biết á, thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý điều gì ha anh?
Khi mà thuê xe của các công ty dịch vụ đó thì có vài điểm các bạn cần chú ý thêm. Thứ nhất á, là khi mà thuê xe tính theo ngày á, thì các bạn cần làm rõ là một ngày họ giới hạn cái quãng đường đi được là bao nhiêu, và cần biết là mỗi cái km mà các bạn đi lố á, thì sẽ tính bao nhiêu tiền, và thời gian trả xe mà họ quy định á, nếu trễ mỗi giờ thì tính bao nhiêu. Đồng thời thì cũng cần biết rõ là những cái cách xử lý khi xảy ra sự cố như là hư hỏng va chạm của chiếc xe các bạn thuê. Thì ví dụ như là hư hỏng thì cái tiền phí sửa chữa là các bạn tự sửa chữa hay sao, hoặc là họ sẽ đưa ra cái mức chi phí để các bạn trả lại.
Dạ, khi mà thuê xe tự lái á, thì chúng ta cần mang theo những giấy tờ gì vậy anh?
Thì những thứ cần chuẩn bị đó là giấy tờ, tiền bạc. Đồng thời là các bạn cần đem theo chứng minh nhân dân, bằng lái xe để mà làm những cái thủ tục biên bản nhận xe. Đọc lại hợp đồng xem là có đúng với những cái điều khoản đã xem trước đó. Thứ hai là kiểm tra về giấy tờ xe như đăng ký, đăng kiểm bảo hiểm có đúng về thông tin, thời hạn, tránh là bị phạt kèm những lỗi này khi mà đi trên đường. Tiếp đến là kiểm tra tổng quan bên ngoài xe như là đèn có còn hoạt động tốt hay không, lớp xe có mềm hay không, lớp dự phòng, rồi bộ dụng cụ sửa chữa còn đầy đủ hay không. Rồi tiếp đến sẽ là ghi nhận mức xăng, số km để mà ký vào biên bản. Tốt hơn á, các bạn nên chụp tổng quan lại chiếc xe trước và sau để mà phòng trường hợp, tránh tranh cãi về sau. Và nhớ là lưu lại số điện thoại của chủ xe hay là công ty khi cần liên lạc.
Dạ, vừa rồi là những lưu ý khi thuê xe, vậy khi trả xe thì chúng ta có cần lưu ý điều gì không anh?
Thì các bạn cần dự trù thời gian để mà trả xe cho chính xác, tránh là trường hợp phát sinh thêm chi phí không đáng. Cần kiểm tra sơ lại tình trạng xe trước khi trả, và nên là rửa xe nếu như mà thuê của người quen, sau cùng là ký biên bản nếu như mà thuê của công ty.
Dạ, cảm ơn anh đã chia sẻ. Hy vọng qua những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có những thông tin hữu ích để việc thuê xe tự lái sẽ được thuận tiện hơn. và chúc quý vị có những chuyến du lịch du xuân an toàn và vui vẻ.
Thưa quý vị, tuyến đường Trần Quang Na những ngày cận Tết Nguyên Đán thì được nhiều phương tiện lựa chọn như là một giải pháp giảm lưu lượng thay thế cho việc lưu thông qua đường Nguyễn Văn Linh vào trung tâm thành phố Cần Thơ. Tại ngã tư giao giữa đường Trần Quang Na với đường 3 tháng 2, các phương tiện lưu thông đông đúc trong nhiều thời điểm, phát sinh nhiều tình huống giao thông, đặc biệt là trong những ngày mà rất cận Tết như thế này thì lượng xe lại càng đông đúc hơn thường ngày. Tuyến đường này thì xin được nói thêm với quý vị là cũng đã được lực lượng chức năng cắm thêm biển cho phép các xe hai bánh rẽ phải khi đèn đỏ, trong đó có đặt tại ngã tư giao giữa Trần Quang Na với đường 3 tháng 2 nhằm giảm lưu lượng tại ngã tư này. Và ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên Huy Cường, phóng viên Điểm Nóng chiều nay để nghe thông tin thực trạng giao thông đến quý vị.
Xin được kết nối với anh Huy Cường ạ.
Chào Quang Duy, chào chị Anh Thư, chào quý bác tài ạ.
Anh Huy Cường ơi, đầu tiên thì anh Huy Cường thông tin vấn đề đường xá và hoạt động giao thông thực tế tại ngã tư Trần Quang Na và 3 tháng 2 diễn ra như thế nào anh ha?
Dạ, sau khi khảo sát thì Cường thấy có một số điểm nổi bật ở khu vực này về đường xá. Thì đây là một cái điểm giao mà nó là khá là lớn trong trung tâm thành phố, lớn rồi cũng gọi là một trong những cái mà điểm giao đẹp nữa. Đó, rồi về cái giải phân cách chưa có bị đổ ngã gì hết, nó còn mới luôn. Rồi tín hiệu đèn cũng rất là tốt luôn. Rồi đặc biệt là trong thời gian qua thì Ban An toàn giao thông thành phố là có gắn cái biển mà cho phép xe bánh rẽ phải khi đèn đỏ. Và trước đây thì ở con đường này thì cũng thấy là chưa có gắn, đặc biệt là ngay tại nút giao giữa trường Trần Quang Na với lại trường 3 tháng 2 thì hiện bây giờ cũng đã gắn cái biển này rồi. Tuy nhiên cũng còn một số cái khuyết điểm cần phải lưu ý, đó là cái vạch kẻ ở đây thì tôi thấy bị khá là mờ rồi. Đó. Rồi cái đặc biệt là cái giá Long Môn, cái hướng từ ở đường Nguyễn Văn Cừ đi lên đó, chưa tới chưa có qua ngã tư này thì cái giá Long Môn bị cây che khuất, có ba bảng để mà hướng dẫn lái xe là bảng rẽ trái để đi thẳng, bảng rẽ phải thì bị khuất hết, khuất tầm nhìn, mất hết hai bảng rồi đó, chỉ còn thấy được cái bảng rẽ trái thôi. Đó là cái vấn đề mà về bà giá Long Môn đó. Rồi một số cái hàng quán góc lề đường thì bây giờ mình thấy là nó lại mọc lên rất là nhiều trong cái thời điểm cận Tết như thế này, hôm nay 28 Tết này ha, thì thấy là cái hàng quán mọc lên rất là nhiều thì nó cũng đây là một cái mà cũng bất lợi cho cái tình hình mà vỉa hè giao thông đó. Về cái lưu lượng thì Cường thấy là hơi bất ngờ khi mà trong suốt khoảng thời gian Cường đứng quan sát tại đây thì cái lúc đông đúc nhất chỉ ở mức trung bình cao thôi, còn hiện tại thì ở mức trung bình đó. Tuy nhiên thì cái lưu lượng thông thoáng đó thì nó cũng tùy thời điểm đó. Một số thời điểm thì cũng có bị xung đột, cũng có bị chảy đèn, nhưng mà cũng ít thôi. Tôi thấy là hướng từ hướng đường Trần, hai hướng đường Trần Văn A đó thì khá là có nhiều phương tiện hơn, đặc biệt là hướng từ cầu Trần Quang Na đổ về á thì thấy là xuất hiện nhiều cái lượng xe tải trọng lớn đó, có thể là xe liên tỉnh họ đi về đi ngang qua đường này đó. Rồi các hướng còn lại thì tuy thông thoáng nhưng mà tôi thấy là ở một cái số thời điểm mà đông đúc như vậy đó, và cũng có xu hướng là tăng cao về cái buổi giờ cao điểm buổi tối đó là về cái lưu lượng.
Vậy thì sau khi quan sát thì anh phát hiện có những lỗi vi phạm nào phát sinh tại khu vực ngã tư này anh ha?
Dạ, trong khoảng thời gian Cường đến nay thì cũng ghi nhận rất là nhiều trường hợp, thậm chí là có những cái lỗi mà lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian mà Cường đứng ở đây luôn. Do có cái biển mà cho phép rẽ phải nè, như Cường đã thông tin đó, thì mới gắn biển cho nên là chắc là một số cái phương tiện còn chưa có nắm, như là còn chủ quan, cho nên là Cường thấy là đứng lấn làn rất là nhiều. Tuy nhiên có một cái bất lợi như Cường nói hồi nãy là cái vạch kẻ bị mờ, là không có còn cái vạch dừng dành cho những cái vạch giới hạn dành cho các xe mà đứng dừng để mà chờ đèn tín hiệu mà chừa một khoảng cho những cái xe khác rẽ phải luôn, cho nên là xuất hiện rất là nhiều lượt, đặc biệt là trên đường Trần Quang Na là rất là nhiều lượt mà đứng lấn làn qua phía phải thì cũng hết cái làn đường cho những cái xe rẽ phải đi. Đó là theo một cái thói quen là trước đây là không có cấm biển thì mình được phép đứng ở sát làn trong luôn, bởi vì không có xe nào rẽ phải cả, cho nên là xuất hiện cái lỗi đó thường xuyên lặp đi lặp lại. Và hiện tại bây giờ thì cũng có cái lỗi đó phát sinh ở đây, vẫn xuất hiện cái xe đi trên vỉa hè. Đó, xe đi trên vỉa hè thì tôi thấy là cái vỉa hè của đường Trần Quang Na khá là đẹp và rộng nè, cho nên là cũng có xe di chuyển, đặc biệt là những cái hàng quán sóc đó thì có những cái xe hai bánh mà đi ngược chiều, rồi cũng leo lên vỉa hè để chạy một đoạn để chúng ta dừng đậu để mà ăn uống cái những cái quán này, và có cả những cái xe ô tô đậu dưới lề đường đó. Cái vấn đề mà xe ô tô đậu dưới lề đường thì mình thấy là khá là nhiều quanh khu vực ngã tư luôn, kể cả bên đường 3 tháng 2. Và ở đây thì tầm nhìn của Cường đường Trần Hoàng Na thì tốt hơn, thì thấy ở cả hai bên đầu ngã tư đều có những cái xe ô tô đậu đổ ở những cái quán cà phê, những quán cốc đó, thì cái việc đậu đổ như thế này cũng ảnh hưởng rất là nhiều tới giao thông, mà đặc biệt là có những cái xe mà đậu rất là gần với cái khu vực dừng đèn tín hiệu ở đây đó. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta vi phạm ha. Tiếp theo là có một số xe hai bánh thì Cường thấy là kể cả xe tải nha, khá là nhiều lượt chở cây qua kiển rồi chở cây cảnh đi qua cái khu vực này đó, mà xe tải thì thấy là cũng chặn buộc cũng khá tốt, nhưng mà tuy nhiên là có một số xe hai bánh đó, ta chưa có mà chuẩn bị kỹ, chặn buộc kỹ, với lại trên các phương tiện tự chế mà chúng ta đặt những cái bàn hoặc là những cái thanh kim loại chưa có đủ an toàn đó, thì không biết là cái việc này là có ảnh hưởng tới cái vấn đề mà chúng ta mà vi phạm giao thông hay không, nhưng mà nó sẽ là gây vấn đề gây nguy hiểm cho các xe khác đi bên cạnh đó. Nhiều lỗi khác nữa tôi ghi nhận đó là một cái đoạn đường giải phân cách rất là dài luôn, kể cả bên đường hai đầu đường Trần Hoàng Na đó, còn đường 3 tháng 2 thì ít hơn, đường Trần Hoàng Na thì giải phân cách rất là dài luôn đó, cho nên là xuất hiện những cái người đi bộ đi qua mà leo giải phân cách như thế. Khi mà chúng ta tham gia giao thông rồi, đi bộ cũng là tham gia giao thông, và sau ngày 1 tháng 1 năm 2025 thì có những cái mức phạt khá nặng dành cho những người đi bộ nữa, cho nên chúng ta cũng phải chú ý vấn đề này để chúng ta thực hiện tốt cái luật giao thông dành cho người đi bộ. Song song đó thì cũng có một số xe đạp đi theo mọi hướng luôn, không biết là những cái xe này là có nắm được hay không, nhưng mà đi bất cứ hướng nào, kể cả trên vỉa hè hay là đi ngược chiều hay là đi giữa ngã tư gì đó, đó là những cái vấn đề mà nó đã phát sinh tại cái vùng này lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian tôi đứng đây ạ.
Dạ, vậy thì với các vấn đề như thế thì ngay lúc này thì anh Quy Cường đưa ra một vài lưu ý cho các bác tài khi mà lưu thông qua ngã tư này anh ha. Dạ.
Rồi cái điểm mà Cường muốn nhắc lại đó là Ban an toàn giao thông thành phố cũng đã nghiên cứu cái vấn đề và ùn ứ giao thông trong những cái giờ cao điểm, và cũng đặt rất là nhiều biển cho phép xe hai bánh đều phải trên đèn đỏ. Cho nên là chúng ta phải chú ý những cái điểm mà ví dụ như là hôm nay điểm Trần Hoàng Na giao với 3 tháng 2 thì có đặt trong khoảng một tháng trở lại đây, thì chúng ta có thể là chưa có nắm tình hình này, cho nên là khi mà đi đến những cái ngã tư á, ngã ba ngã tư, chúng ta nhớ quan sát về hướng tay phải của mình, ngay trên cột đèn tín hiệu thì có những cái biển rất là trực quan luôn, cho nên chúng ta để ý cái vấn đề mà cho phép hai bánh đều phải đèn đỏ, thì chúng ta tránh cái trường hợp mà chúng ta đèn bật sang xanh rồi chúng ta mới đi di chuyển thì nó lại gây cái lưu lượng nó tăng cao đó. Lưu ý cái vấn đề đầu tiên. Vấn đề thứ hai là giá Long Môn mà Cường nói đó, giá Long Môn thì từ cái hướng mà đường Trần ngã ba Trần Hoàng Na với lại Nguyễn Văn Cừ thì đổ về chưa qua ngã tư thì nó có những cái biển mà mới bị khuất tầm nhìn rồi. Chúng ta nếu mà đi đường xa đó, ta để ý là những cái làng này là rẽ phải thì đi về hướng cầu Đầu Xấu nè, còn nếu đi thẳng thì về hướng cầu Trần Hoàng Na, còn rẽ trái thì về đạo Cần Thơ, thì chúng ta cũng phải nắm tương đối để chúng ta đỡ bị lạc đường ha. Tiếp theo nữa là tôi thấy là hàng quán trên đường không những là hàng quán cóc không, và có cả những cái, hôm nay là 28 Tết nè, cho nên là những cái cuộc liên quan ở các cái quán mà quán nhậu, thì tôi thấy là trên đường Trần Hoàng Na này cái mật độ mà hàng quán nhậu là khá là nhiều, cho nên là nhắc nhở mọi người là khi mà chúng ta đã có một chút liên quan cùng với các bạn thì chúng ta nhớ là nhờ Grab trở về hoặc là nhờ người thân trở về. Chúng ta không nên là chạy xe khi chúng ta có bất cứ dùng dù chỉ là một ly thì chúng ta cũng vẫn ở mức phạt rất là cao luôn đó, cho nên là chúng ta là chú ý cái vấn đề mà di chuyển khi có nồng độ cồn ha. Tiếp theo là có những cái xe tải trọng lớn đi qua, như tôi đã nhắc từ hướng mà từ ngoài địa bàn thành phố Cần Thơ đi qua cầu Trần Hoàng Na rồi đi vô trung tâm thành phố này, chúng ta phải để ý những cái xe tải trọng lớn rất là nguy hiểm luôn. Trong thời gian qua cũng có những cái vụ tai nạn liên quan tới xe tải trọng lớn rồi, cho nên chúng ta tránh càng xa càng tốt, nhất là cái lúc xe tải trọng lớn này nó rẽ làng đó thì chúng ta phải chú ý, tại cuối tầm nhìn rất là nhiều đó, rơi vào điểm mù đó là nguy hiểm cho chúng ta. Chúng ta chú ý khi mà Cường nhắc tới rẽ làng á, thì có những cái xe hai bánh rẽ làng á, thì bật đèn nhanh loạn xạ đó, bật đèn nhanh loạn xạ như vậy thì sẽ khiến cho những cái xe phía sau bất ngờ, cho nên chúng ta phải chú ý, hoặc là quên à, quên cái đèn nha chúng ta cũng là đó là một cái điều mà thấy là nguy hiểm. À, khi mà rẽ rồi thì chúng ta phải nhớ đi theo cái làn bên phải theo chiều đi của mình. Chứ nếu mà rẽ qua mà nó đi ở hướng bên trái thì sẽ rất là xung đột rất là nhiều với các xe khác di chuyển trên đường. Đó. À, và chúng ta cũng phải chú ý những cái xe mà xe đạp, xe thô sơ mà Cường nói hồi nãy đó, đi theo bất cứ hướng nào cũng có thể là đi ngược chiều, chúng ta sẽ bị bất ngờ trong cái luồng xe cộ đông đúc như thế này. Đôi lúc chúng ta sẽ bị bất ngờ. Đó, chúng ta phải chú ý những cái xe như thế để mà chúng ta tránh để mà tránh những cái xe này để chúng ta được an toàn hơn trên đường về nhà. Đó là những cái chú ý của Cường tại cái ngã tư giao với đường Trần Hoàng Na và 3 tháng 2 ngay thời điểm hiện tại này.
Dạ, rất là cảm ơn những lưu ý rất là chi tiết từ phóng viên Huy Cường. Và các bác tài khi mà đi qua khu vực này, chúng ta cũng hết sức lưu ý cái vấn đề mà phóng viên của Điểm Nóng Giao Thông cung cấp cho các bác tài nha.
Dạ, quý thính giả thân mến, Tết có thể nói là thời điểm mà nhiều gia đình tranh thủ du xuân, bởi vì được nghỉ học, nghỉ lễ, con cái cũng được nghỉ. Và khởi hành vào ban đêm cũng là một cách để tiết kiệm thời gian. Nhưng mà không phải ai cũng có kinh nghiệm và kỹ năng lái xe trước bối cảnh này. Và phần trước khi kết thúc chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông chiều nay thì chúng tôi chia sẻ quý vị những kinh nghiệm mà chúng ta khởi hành du xuân vào ban đêm ha. Đầu tiên là trước mỗi chuyến hành trình vào ban đêm thì tài xế cần đặc biệt lưu ý kiểm tra hệ thống của xe như là đèn chiếu sáng, đèn hậu kính lái, gương chiếu hậu gạt mưa.
Và đối với hệ thống đèn chiếu sáng thì trước khi khởi hành, chủ phương tiện cần kiểm tra toàn bộ hệ thống đèn như là đèn pha cốt, đèn sương mù, đảm bảo chúng luôn trong tình trạng sử dụng tốt nhất.
Trường hợp những chiếc xe đã cũ, hệ thống đèn chiếu sáng yếu khiến tầm nhìn không tốt, cần phải được nâng cấp hoặc là thay thế để tránh ảnh hưởng đến sự an toàn không chỉ cho bản thân mà còn đối với người khác. Nếu không thể thay thế thì chủ xe cũng cần vệ sinh lau chùi sạch sẽ phía ngoài của hệ thống đèn, đồng thời kiểm tra các độ sáng của đèn sương mù, đèn gầm, xi nhan, đèn soi, biển số. Đối với hệ thống gương chiếu hậu cần điều chỉnh sao cho hợp lý, do khi lái xe ban đêm sẽ rất hay gặp những chiếc xe phía sau bật đèn pha vô lý. Ánh sáng quá mạnh của gương chiếu hậu hắt thẳng vào mắt khiến tài xế bị chói, có thể ảnh hưởng đến khả năng lái xe.
Và kính chắn gió phía trước và sau khi bị dơ thì sẽ gây cản trở tầm nhìn, đặc biệt là trong điều kiện trời tối, khi mà đèn chiếu sáng vào sẽ làm những vết dơ đó lóe lên cùng với ánh sáng, rất là khó quan sát rõ ràng. Do vậy, trước mỗi chuyến đi vào ban đêm thì lái xe nên làm sạch kính trước, kính sau, cửa kính bằng khăn sạch. Nếu có thể thì hãy vệ sinh bằng các dung dịch tẩy ố, móc, giúp cho bề mặt kính trong suốt, tăng khả năng quan sát.
Khi vệ sinh thì tránh chạm tay trần vào các bề mặt bên trong kiến chắn gió, bởi dầu từ da tay sẽ dính vào kính, khiến kính bị nhòe chói khi có ánh sáng chiếu vào, rất là khó chịu khi đi ban đêm. Và trong khi di chuyển vào ban đêm, tài xế cần lưu ý đến cách sử dụng hệ thống đèn để giúp mình và các phương tiện khác an toàn trên đường. Lái xe nên sử dụng chế độ đèn chiếu xa khi đi ở đường ngoài đô thị, đặc biệt là đường cong, đường đèo. Điều này không chỉ làm tăng tầm quan sát mà giúp báo hiệu cho các phương tiện ngược chiều biết đang có xe di chuyển. Ngược lại là cần nhớ chuyển sang chế độ chiếu sáng thấp khi gặp xe đối diện bám đuôi một chiếc xe nào đó để không làm chói mắt các phương tiện khác. Khi lái xe ban đêm, việc giữ khoảng cách với xe phía trước xa hơn một chút cũng sẽ an toàn hơn. Điều này giúp lái xe có đủ thời gian để mà xử lý các tình huống khẩn cấp như xe trước thắng gấp, gặp chướng ngại vật hay vô tình bắt gặp các con vật trên đường. Theo những tài xế lâu năm thì cách dễ dàng nhất khi lái xe ban đêm, đặc biệt là tại các cung đường đèo núi có sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế, là nên đi đúng theo vạch sơn kẻ đường để đảm bảo an toàn. Hoặc nếu đi ở những cung đường nhỏ hẹp không có vạch sơn thì hãy bám theo xe đi trước bằng cách lái xe theo vệt lốp của chiếc xe đó. Tuy nhiên thì hãy chú ý khoảng cách an toàn giữa các xe và không nên lấn làn gây nguy hiểm cho mình và các phương tiện khác.
Và đặc biệt thì trong mọi chuyến hành trình, tài xế luôn phải chuẩn bị đủ sức khỏe, không sử dụng rượu bia và một số loại thuốc có thể làm giảm khả năng lái xe, gây ra mệt mỏi, buồn ngủ. Trong quá trình lái xe ban đêm nên trò chuyện với người trên xe để quên đi cơn buồn ngủ. Nếu phải lái xe một mình, có thể bật những bản nhạc sôi động, tránh bật nhạc quá đều đều, có thể khiến cơn buồn ngủ đến nhanh hơn. Và cũng có thể sử dụng những loại đồ uống như là cà phê, nước ngọt hay là nhai kẹo cao su để chúng ta đỡ buồn ngủ hơn. Và nếu cảm thấy quá mệt mỏi thì tuyệt đối thì không được cố cầm lái, mà hãy tìm một nơi an toàn để đổ xe và chợp mắt khoảng 15 phút. Sau đó thì rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo hoặc là vận động tay chân cho thoải mái cơ thể trước khi chúng ta tiếp tục hành trình.
Dạ, và đó là những kinh nghiệm khi mà chúng ta có chọn thời điểm ban đêm để mà lái xe du xuân cùng gia đình để tiết kiệm thời gian. Và đến đây chương trình Giờ Cao Điểm Giao Thông chiều 28 tháng Chạp. Và còn vài chục tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ chính thức bước sang năm mới Ất Tỵ 2025, Tết Nguyên Đán rồi. Hẳn là mọi người đều có những hoạt động cho riêng mình phải không ạ? Và chúng tôi hy vọng là cho dù có di chuyển trên đường như thế nào thì chúng ta cũng giữ một sức khỏe và tuyệt đối tuân thủ theo hiệu lệnh giao thông, và đã uống rượu bia thì tránh, tuyệt đối không nên lái xe để mà tránh bị phạt quý vị nhé. Và chúc cho mọi người, mọi nhà có một năm mới nhiều sức khỏe, sung túc, ấm no, và trên mọi nẻo đường thì luôn an toàn đi đến nơi về đến chốn ạ. Và xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.